suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thờ sự, trình bày thư mục vụ Giáng sinh năm 2013 của Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệm. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên neo đời.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 11 câu 28 đến 30. Tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Quý vị và các bạn thân mến! Sách Liệt Tử có kể câu chuyện như sau. Nước Tống có một người đã đứng tuổi, tự nhiên mắc phải chứng bệnh quên. Buổi sáng lấy gì của ai, buổi chiều đã quên. Hôm nay ai cho cái gì, ngày mai lại chẳng nhớ. Ra đường quên cả đi, về nhà quên cả ngồi. Trước đã làm gì và bây giờ đang làm gì đều quên hết, sau này cũng chẳng nhớ. Cả nhà rất lo lắng về bệnh quên của anh, nên đã mời thầy thuốc chạy đủ hết mọi cách mà cũng chẳng khỏi. Sau đó, có ông thầy đồ người nước lỗ nói rằng sẽ chữa được. Người bệnh hứa, hãy chữa được bệnh, sẽ chia cho ông một phần gia tài. Chẳng biết ông đồ chữa thế nào, mà sau 7 ngày, anh ta đã hết bệnh và trở lại bình thường. Tuy nhiên, khi đã tỉnh táo như thường, thì anh ta lại nổi giận, chửi vợ, đánh con, cầm dao rượt đuổi ông đồ. Người ta bắt giữ anh lại và hỏi, tại sao anh lại giận dữ như vậy? Anh trả lời, lúc trước tôi mắc bệnh quên thì lòng tôi thảnh thơi khoan khoái. Trời đất có còn hay không, tôi cũng chẳng cần biết. Nay tôi lành bệnh, tôi nhớ lại tất cả những chuyện của mấy mươi năm về trước, chuyện buồn, chuyện vui, chuyện yêu, chuyện ghét, thành công, thất bại. Lòng tôi trở nên bối rối ngổn ngang trăm mối. E rằng sau này các việc ấy cứ bám cứng lấy tâm trí tôi, thì dù cho muốn quên chúng đi trong một giây một phút, liệu tôi có được như ý muốn hay không? Quý vị và các bạn thân mến, nhìn một người điên, người mất trí, có kẻ chép miệng khen người ấy hạnh phúc vì chẳng có gì phải lo âu phiền muộn. Thế nhưng, nếu hỏi lại xem họ có muốn trở thành người hạnh phúc theo kiểu như vậy không, chắc chắn họ sẽ không muốn sống như vậy, để tránh né gánh nặng của khổ đau. Mở mắt chào đời, lúc ngửa tay đón nhận sự sống, thì cũng là lúc con người chúng ta phải mang lấy gánh nặng nề của nhân sinh. Chúa Giêsu cảm thông với thân phận kiếp làm người. Ngài kêu gọi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến với Ngài. Hãy đến với Ngài, nếu đau khổ của kiếp nhân sinh như chiếc gánh đè nặng trên vai con người. Hãy đến với Ngài để làm cho gánh nặng trở nên êm ái nhẹ nhàng. Ước mong rằng mỗi người trong chúng ta cũng sẽ đến với Chúa Giêsu đấng cứu thế để được Ngài an ủi, nâng đỡ, bổ sức và đồng thời học nơi Ngài tâm tình biết chia sẻ, cảm thông với người khác. Vì mang kiếp phận con người, chẳng ai tránh khỏi khó nhọc và gánh nặng. Nhưng khó nhọc sẽ bớt khi được người chia sẻ, và gánh nặng sẽ vơi khi có Chúa cảm thông và ban ơn nâng đỡ. Lạy Chúa, xin thương nâng đỡ ủi an chúng con, và giúp chúng con biết sống cảm thông với anh chị em. Amen.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên.
Quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân. Trong buổi tiếp kiến 80 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân sáng mùng 7 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tín hữu linh hoạt sự hiện diện của giáo hội trong lĩnh vực truyền thông theo tinh thần tin mừng. Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân nhóm họp trong 3 ngày về đề tài loan báo Chúa Kitô trong thời đại kỹ thuật số dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Stanislaw Rinko, người Ba Lan. Trong số các tham dự viên có 12 Hồng Y, hơn 20 giáo dân thành viên cùng một số chuyên gia cố vấn. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến truyền thống của giáo hội ngay từ những thế kỷ đầu tiên, vẫn quan tâm đến những vấn đề đức tin và văn hóa, đó là tìm hiểu, đối thoại với nền văn hóa xung quanh, đón nhận và thăng hoa những yếu tố tích cực. Đó cũng là những điều các giáo phụ đã làm, đứng trước các nền triết học sâu xa. Các vị đã không thỏa hiệp với một số ý tưởng trái ngược với đức tin, nhưng biết nhìn nhận và hấp thụ những ý niệm cao cả nhất, biến đổi chúng từ bên trong dưới ánh sáng của lời Chúa. Cũng vậy, đối với văn hóa truyền thông và kỹ thuật tân tiến ngày nay, Đức Thánh Cha nói, giữa những cơ may và nguy hiểm của các mạng Internet, cần thẩm định giá trị của mọi sự, với ý thức rằng chắc chắn chúng ta sẽ thấy trong đó những đồng tiền giả, những ảo tưởng nguy hiểm và những cạm bẫy cần tránh. Nhưng được Thánh Linh hướng dẫn, chúng ta cũng sẽ khám phá những cơ may quý giá để dẫn đưa con người tới tôn nhan rạng ngời của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong số những khả thể mà ngành truyền thông kỹ thuật số cống hiến, điều quan trọng nhất liên hệ tới việc loan báo tin mừng. Tuy nhiên, thủ đắc những khả năng chuyên môn mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn cần gặp gỡ những con người nam nữ thực sự, nhiều khi bị thương tổn và ngỡ ngàng lạc hướng, để cống hiến cho họ những lý lẽ hy vọng chân thực. Việc loan báo còn phải có những quan hệ chân chính giữa con người với nhau và nhắm đến một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, Internet mà thôi thì chưa đủ, kỹ thuật cũng không đủ. Cần làm sao để giáo hội hiện diện trên Internet với lối sống của tin mừng? Cần hiện diện trong các môi trường mà đối với bao nhiêu người, nhất là những người trẻ, đó là một thứ môi trường sống của họ, để khơi dậy những thắc mắc không thể dồn nén được của con tim về ý nghĩa của cuộc sống, và chỉ dẫn con đường dẫn tới đấng là câu trả lời, là lòng từ bi Chúa nhập thể, là chính Chúa Giêsu Kitô. Tin Roma. Đức Thánh Cha tham dự tuần tĩnh tâm mùa vọng của giáo triều Roma. Đức Thánh Cha Francisco đã tham dự tuần tĩnh tâm mùa vọng đầu tiên vào sáng mùng 6 tháng 12 vừa qua tại nhà nguyện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc. Cha Raniero Cantalamessa thuộc dòng Francisco và là giảng thuyết viên phủ giáo hoàng, đã trình bày những suy tư về những cống hiến mà đời sống và sứ điệp của Thánh Francisco có thể mang lại cho giáo hội, đặc biệt là trong dịp Giáng sinh sắp tới. Chủ đề bài giảng của Ngài là hướng tới biến cố Giáng sinh với sự đồng hành của Thánh Francisco thành Assisi. Cha Cantalamessa nói rằng, việc cải cách của giáo hội phải được thực hiện thông qua con đường thánh thiện. Ngài cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự khiêm nhường trong cung cách sống của Thánh Francisco thành Assisi. Sau khi hoán cải, Ngài dành toàn tâm toàn trí phục vụ Thiên Chúa và giáo hội. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Ủy ban Thần học Quốc tế. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 6 tháng 12 vừa qua dành cho Ủy ban Thần học Quốc tế, Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định rằng không thể sử dụng bạo lực nhân danh Thiên Chúa. 30 nhà thần học quốc tế, nhóm khóa họp thường niên tại Vatican từ ngày 2 đến 6 tháng 12 vừa qua, dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Điều hợp khóa họp là Linh mục Tổng Thư ký Sergio Tomás Bonino, dòng Đa Minh người Pháp. Trong 5 ngày họp, 30 nhà thần học quốc tế tiếp tục nghiên cứu 3 đề tài quan trọng. Trước tiên là độc thần giáo, tiếp đến là ý nghĩa đạo lý xã hội của hội thánh trong bối cảnh rộng lớn hơn của đạo lý Kitô. Sau cùng là vấn đề sensus fidei, nghĩa là cảm thức đức tin. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cập đến đề tài thứ nhất được Ủy ban Thần học quốc tế bàn tới là tương quan giữa tôn giáo độc thần và bạo lực. Và Ngài khẳng định rằng, Thiên Chúa không phải là một đe dọa cho con người. Niềm tin nơi Thiên Chúa duy nhất và ba lần thánh, không phải và không bao giờ có thể sinh ra bạo lực và bất bao dung. Trái lại, đặc tính hợp lý trí mang lại cho đức tin một chiều kích đại đồng, có khả năng liên kết những người thiện trí với nhau. Đảng khác, mặc khải chung kết của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô khiến cho từ nay không thể nại đến bạo lực nào nhân danh Thiên Chúa. Chính vì từ chối bạo lực và đã chiến thắng sự ác bằng sự thiện, bằng máu đổ ra trên thập giá của Ngài, nên Chúa Giêsu đã hòa giải con người với Thiên Chúa và với nhau. Về đề tài thứ hai của Ủy ban Thần học là đạo lý xã hội của Hội Thánh, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đạo lý này nhắm diễn tả cụ thể trong đời sống xã hội, tình thương của Thiên Chúa đối với con người được biểu lộ trong Đức Giêsu Kitô. Giáo hội phải sống trước tiên sứ điệp xã hội mà mình mang đến cho thế giới. Các tương quan huynh đệ giữa các tín hữu, quyền bính như một công tác phục vụ, sự chia sẻ với người nghèo, tất cả những đặc điểm đó vốn có từ đầu trong đời sống giáo hội, có thể và phải trở thành một mẫu gương sống động và có sức thu hút đối với các cộng đoàn khác của con người, từ gia đình cho đến xã hội dân sự. Sau cùng là đề tài về cảm thức đức tin. Đức Thánh Cha nhắc nhở, đừng lẫn lộn cảm thức này với thực tại xã hội học là ý kiến của đa số. Và Đức Thánh Cha nói, anh em có nghĩa vụ quan trọng là phải đề ra những tiêu chuẩn giúp phân định những sự diễn tả đích thực cảm thức của các tín hữu. Đức Thánh Cha không quên cảnh giác các nhà thần học trước những cám dỗ, đó là tâm hồn trở nên khô cằn, kiêu ngạo và thậm chí cả tham vọng nữa. Ngài nói, Thánh Francisco Assisi có lần đã gửi một thư ngắn cho thầy Antonio thành Padova, trong đó Ngài viết rằng, tôi muốn thầy dạy thánh khoa thần học cho anh em, miễn là trong việc nghiên cứu, thầy không dập tắt tinh thần nguyện gẫm và sùng mộ. Tin Roma. Đức Tổng Giám mục Georg Genswein nói về tình trạng sức khỏe của Đức Benedicto thứ 16. Trong một lần trả lời phỏng vấn với báo chí hôm thứ Bảy mùng 7 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Georg Genswein, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, đã nói rằng Đức Benedicto thứ 16 vẫn minh mẫn và thỉnh thoảng Ngài vẫn tiếp khách. Đức cha Georg Genswein đóng một vai trò rất đặc biệt. Ngài hợp tác chặt chẽ với cả hai vị giáo hoàng. Ngài là chủ tịch phủ giáo hoàng và đồng thời là thư ký riêng của Đức Benedicto thứ 16 và sống chung với ngài tại tu viện Mater Ecclesiae. Đức cha là một trong rất ít người có cơ hội tiếp xúc hàng ngày với cả hai vị, Đức Thánh cha Francisco và Đức Benedicto thứ 16. Ngài cho biết rằng Đức Benedicto thứ 16 vẫn tiếp khách, tuy nhiên với một số lượng khách vừa đủ, nghĩa là không quá nhiều. Việc tiếp khách là niềm vui của Đức Benedicto thứ 16 và không phải là một gánh nặng. Và Đức Tổng giám mục Georg Genswein cho biết thêm rằng, cụ thể nhất là sau lễ Giáng sinh sắp tới, Đức Benedicto thứ 16 sẽ tiếp một vị khách đặc biệt là Đức ông Georg Ratzinger, bào huynh của ngài. Bào huynh của Đức Benedicto thứ 16 sẽ đến sau lễ Giáng sinh và sẽ ở đây cho đến cuối tháng Giêng năm tới. Chúng tôi biết rằng Đức ông sẽ mừng sinh nhật thứ 90 vào tháng Giêng sắp tới và Đức ông sẽ ở đây với chúng tôi. Đức cha Georg Genswein cũng cho biết Đức Benedicto thứ 16 vẫn khỏe mạnh. Dù lớn tuổi nhưng ngài có một tinh thần minh mẫn rất sáng suốt. Mùa vọng đối với người Đức là điều rất đẹp, vì chúng tôi có lòng sùng kính đặc biệt, và sự kiện này cũng áp dụng đối với Đức Benedicto thứ 16. Ngày 27 tháng 4 năm tới, Đức Thánh cha Francisco sẽ phong thánh cho chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và Gioan 23. Được hỏi, liệu Đức Benedicto thứ 16 có hiện diện trong buổi lễ này không? Đức cha Georg Genswein nói rằng khả năng ấy có thể xảy ra. Như đã biết, Đức Benedicto thứ 16 đã phong chân phước cho vị tiền nhiệm của ngài là Đức Gioan Phaolô đệ nhị vào ngày 1 tháng 5 năm 2011. Tin Vatican. Đức Thánh cha tiếp kiến các tham dự viên hội nghị quốc tế mục vụ y tế lần thứ 28. Sáng 23 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã tiếp kiến các tham dự viên hội nghị quốc tế mục vụ y tế lần thứ 28. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng tôn giáo và tinh thần của mọi sinh hoạt trợ giúp các bệnh nhân và người già. Đức Thánh cha nói, tuy yếu đuối và bệnh tật, những người cao niên cần thiết cho xã hội vì họ mang theo ký ức và sự khôn ngoan của cuộc sống để thông truyền cho các thế hệ khác và tham dự vào sứ mệnh của giáo hội. Các tiến triển kỹ thuật khoa học giúp kéo dài tuổi thọ, nên số người già gia tăng với các bệnh suy thoái thần kinh và khả năng nhận biết. Vì thế, họ cần được trợ giúp thích đáng, làm sao để phẩm giá, căn tính và các nhu cầu của họ luôn được tôn trọng. Khi đó, việc chữa trị trở thành kinh nghiệm phong phú và nhân bản cho tất cả mọi người, cho cả bệnh nhân cũng như các nhân viên y tế và thân nhân bạn bè. Chiều kích tôn giáo và tinh thần của việc săn sóc sức khỏe có tầm quan trọng rất lớn, vì nó là cuộc sống tôn giáo và tinh thần của những người già có các bệnh suy thoái trầm trọng với các hình thái khác nhau, nhưng tâm trí và con tim của họ không ngừng đối thoại với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào tới mọi người cao niên trên toàn thế giới và nêu bật ơn gọi loan báo tin mừng của họ. Mỗi ngày, họ đều có thể làm chứng cho tin mừng trong gia đình, trong xứ đạo và trong các nơi họ lui tới. Mặt khác, trước đó, sáng 22 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Zygmunt Zimuski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, đã giới thiệu với các tham dự viên tài liệu mục vụ y tế và việc tái loan báo tin mừng để thông truyền đức tin. Đức cha nhấn mạnh rằng, các cơ cấu y tế cũng là các môi trường thuận tiện cho việc truyền giáo, kể cả trong các nước tân tiến. Chúng là ngã tư giao thoa của các nền văn hóa và tôn giáo, là môi trường nơi con người là trung tâm và là nơi thực hiện công tác tông đồ của lòng thương xót. Tài liệu dài 48 trang là một suy tư trong sự hài hòa với năm đức tin và là một trợ giúp cho các linh mục tuyên úy, các nhân viên y tế, các người chuyên nghiệp và các thiện nguyện viên cũng như thân nhân của những người bệnh muốn ngày càng cải tiến việc săn sóc cho họ. Tin Roma. Thị trưởng Roma ước lượng sẽ có khoảng 5 triệu khách hành hương đến Roma dịp phong thánh cho hai vị giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và Gioan 23. Ông Ignazio Marino, thị trưởng Roma, ước lượng sẽ có khoảng 5 triệu khách hành hương đến Roma trong dịp phong thánh sắp đến cho hai vị giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và Gioan 23 vào ngày 27 tháng 4 năm 2014. Phát biểu hôm mùng 2 tháng 12 vừa qua trong diễn đàn phát triển du lịch do ngân hàng UniCredit tổ chức, ông thị trưởng Roma đã cho biết như vậy so với khoảng 1 triệu khách hành hương đã đến Roma dịp phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị hôm mùng 1 tháng 5 năm 2011. Người ta dự trù rằng vào chiều áp lễ phong thánh, tức là chiều tối ngày 26 tháng 4 năm 2014, những con đường quanh Vatican, nhất là đại lộ hòa giải dẫn đến quảng trường Thánh Phêrô sẽ biến thành nhà ngủ khổng lồ cho các tín hữu muốn được vào sớm để có chỗ trong quảng trường Thánh Phêrô, nơi sẽ diễn ra lễ phong thánh vào sáng hôm đó, tức là ngày 27 tháng 4 năm 2014. Tin giáo hội tại Đức Quốc. Tòa thánh minh xác về ly dị và tái hôn tại Đức Quốc. Theo tin từ Zenit, ngày 21 tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin của Tòa Thánh là Đức Tổng giám mục Gerhard Müller đã gửi thư cho Đức Tổng giám mục hưu trí Robert Jonlich của Freiburg để tái khẳng định rằng người công giáo trong các cuộc kết hợp bất hợp lệ sau khi ly dị không được rước lễ. Lá thư có đoạn viết như sau. Mọi đường lối mục vụ đều phải nhất trí với giáo huấn của giáo hội. Mục đích lá thư này là để trả lời cho một tài liệu do Văn phòng chăm sóc mục vụ của Tổng giáo phận Freiburg công bố ngày 7 tháng 10 vừa qua. Tài liệu này cho rằng, người công giáo ly dị và tái hôn có thể rước lễ nếu họ có thể chứng tỏ cuộc hôn nhân thứ nhất của họ không thể nào tái tục được, nếu họ ăn năn vì lỗi lầm trong việc ly dị và nếu họ nhận trách nhiệm luân lý mới với người phối ngẫu sau. Tài liệu cũng gợi ý rằng, các linh mục có thể cử hành những buổi cầu nguyện cho các tín hữu ly dị tái hôn theo luật đời. Trong khi Tổng giáo phận Freiburg chống tòa, Đức Tổng giám mục hưu trí Jonlich hiện đang là giám quản tông tòa và tiếp tục là Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức Quốc. Việc từ chức Tổng giám mục của ngài đã được Đức Thánh Cha Francisco chấp thuận ngày 17 tháng 9 vừa qua, 6 tuần sau khi ngài tròn 75 tuổi. Lá thư của Đức Tổng giám mục Müller được công bố ngày 11 tháng 11 vừa qua, viết rằng, bản văn dự thảo của Văn phòng chăm sóc mục vụ phải được thu hồi và tái duyệt để không một chỉ thị mục vụ nào đưa ra đi ngược lại giáo huấn của giáo hội. Lá thư còn cho hay, nếu cẩn thận đọc bản dự thảo này, người ta thấy có những ghi nhận mục vụ chính xác và quan trọng, nhưng từ ngữ của nó không được rõ ràng và không đi đôi với giáo huấn của giáo hội ở hai điểm về tín lý và mục vụ. Về tín lý, quan điểm của huấn quyền có cơ sở vững chãi. Đó là người ly dị tái hôn tự đặt mình vào chỗ cho phép mình rước lễ, trong khi lối sống của họ mâu thuẫn một cách khách quan đối với sợi dây liên kết yêu thương giữa Chúa Kitô và giáo hội, sợi dây mà bí tích thánh thể làm cho hữu hình và hiện hữu. Đức Tổng giám mục Müller viết thêm rằng, lý do mục vụ là nếu những người này được phép rước lễ, thì việc này sẽ gây bối rối cho các tín hữu đối với giáo huấn của giáo hội về tính bất khả tiêu của hôn nhân. Vị Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tục giải thích tại sao không được phép tổ chức các buổi cầu nguyện cho các tín hữu ly dị và tái hôn phần đời. Những nghi lễ như thế khiến cho người ta có cảm tưởng đây là buổi cử hành một hôn nhân mới thành sự về bí tích, và như thế sẽ khiến họ nghĩ sai về tính bất khả tiêu của hôn nhân thành sự. Lá thư của Đức Tổng giám mục còn cho hay, việc tôn trọng dành cho bí tích hôn nhân, cho chính các cặp vợ chồng và gia đình họ, và còn cho chính cộng đồng tín hữu nữa, ngăn cấm bất cứ mục tử nào, vì bất cứ lý do hay viện cớ nào, dù có bản chất mục vụ đi chăng nữa, cử hành các nghi lễ thuộc loại nào, bất cứ cho những người ly dị hay tái hôn, vân vân. Các cử hành như thế đã bị Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Benedicto thứ 16 minh nhiên ngăn cấm. Đức Tổng giám mục Müller còn cho Đức Tổng giám mục Jonlich hay rằng, ngài cảm thấy bó buộc phải đệ trình Đức Giáo hoàng Francisco biết về việc này, vì bản dự thảo này nêu lên nhiều nghi vấn không phải riêng ở Đức mà còn ở nhiều nơi khác trên thế giới nữa, và đã đưa tới nhiều hồ đồ trong các vấn đề mục vụ tế nhị. Trong lá thư này, Đức Tổng giám mục Müller tiết lộ rằng Ngài cũng gửi bản sao tới mọi giám mục giáo phận của Đức vì nhiều vị từng tham khảo Ngài về chủ đề này. Và rồi Ngài kết luận, trong khi hy vọng rằng về vấn đề tế nhị này, chúng ta sẽ đi theo con đường mục vụ hoàn toàn phù hợp với giáo lý đức tin của giáo hội. Còn mãi mãi vẫn là người của Đức Tổng giám mục với lời chào tận đáy lòng và phúc lành của Chúa. Sau khi lá thư này được gửi đi không lâu, một tiểu luận dài cũng do Đức Tổng giám mục Müller viết được đăng trên tờ Quan sát viên Roma. Trước đó, bài tiểu luận cũng đã được đăng trên tờ báo Công giáo Đức ngày 15 tháng 6 vừa qua. Bài tiểu luận này nhấn mạnh rằng, dù người ly dị tái hôn không được rước lễ, nhưng chính vì thế, ta lại càng có nghĩa vụ nhiều hơn phải cho họ thấy ta quan tâm mục vụ đối với họ. Ngài cho rằng, con đường do giáo hội chỉ ra không dễ dàng đối với những người liên hệ, thế nhưng họ nên biết và cảm nhận điều này, đó là giáo hội vốn là cộng đồng cứu rỗi, luôn đồng hành với họ trên hành trình của họ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư một vụ Giáng sinh năm 2013 của Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệm do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thư một vụ Giáng sinh năm 2013 của Tòa Giám mục Phát Diệm. Nội dung lá thư như sau: Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và anh chị em tín hữu giáo phận Phát Diệm. Anh chị em thân mến, chúng ta đã bước sang năm phụng vụ mới, năm chương lịch 2013 và năm Quý Tỵ cũng sắp hết. Tôi xin gửi tới anh chị em lời chào thân mến và cầu chúc anh chị em đầy tràn ân sủng và tình yêu của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa là cha giàu lòng thương xót, đã tương đổ muôn hồng ân cho nhân loại, cho hội thánh, cách riêng cho dân tộc Việt Nam, cho giáo phận Phát Diệm, cũng như cho từng gia đình và từng người trong chúng ta. Cùng với toàn thể hội thánh Hoàng Vũ, chúng ta đã kết thúc năm đức tin. Sau một năm với nhiều cuộc cử hành và tuyên xưng đức tin trong các nghi lễ phụng vụ, đức tin của chúng ta đã phần nào được thanh luyện, được củng cố và thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Năm đức tin qua đi, nhưng chúng ta vẫn phải không ngừng lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến. Vì thế, anh chị em hãy tiếp tục phát huy các thành quả từ những điều đã thực hành trong năm qua, như là cầu nguyện với phúc âm hàng ngày, học hỏi giáo lý, đặc biệt trong các thánh lễ Chúa Nhật, sinh hoạt thiếu nhi thánh thể, các giáo xứ thực hiện cho người nghèo một công trình bác ái cụ thể, loại trừ mê tín dị đoan, bảo vệ sự sống thai nhi, sống theo lương tâm ngay chính. Trong thế giới hôm nay, quyền lực của sự xấu và gian ác đang tác động mạnh mẽ và làm cho nhiều người suy thoái về đạo đức và luân lý. Anh chị em hãy phụng tin vào Chúa Giêsu và phúc âm của Người. Giữa muôn ngàn nẻo đường của cuộc đời, hãy tín nhiệm vào Chúa và chọn Chúa là lẽ sống và niềm vui. Hãy hãnh diện về đức tin của mình, hãy làm cho niềm tin thẩm thấu và biến đổi mọi tâm tư và tình cảm, cách suy nghĩ và chọn lựa, ứng xử và hành động của chúng ta. Đời sống Kitô hữu phải là đời sống thánh thiện, lối sống của Kitô hữu phải là lối sống theo phúc âm. Được như vậy, anh chị em sẽ góp phần hữu hiệu vào công cuộc thánh hóa và cứu độ thế gian. Để giúp anh chị em tăng trưởng trong đời sống Kitô hữu cách cụ thể, hàng năm hội thánh đưa ra một chương trình mục vụ. Chủ đề mục vụ năm 2014 được Hội đồng Giám mục Việt Nam công bố là Phúc âm hóa đời sống gia đình. Ý nghĩa và những việc làm cụ thể được trình bày trong thư chung gửi toàn thể dân Chúa tại Việt Nam. Gia đình là nền tảng của xã hội cũng như của giáo hội. Xin anh chị em hãy xây dựng gia đình mình thành một cộng đoàn cầu nguyện, sống tình yêu hợp nhất thủy chung, phục vụ sự sống và hăng say loan báo tin mừng. Đây là một kế hoạch lớn và lâu dài. Xin anh chị em đọc kỹ thư chung ấy. Đồng thời, xin quý cha giúp anh chị em tín hữu họp hỏi, thảo luận để tìm ra những cách áp dụng cụ thể trong mỗi gia đình. Tháng 11 năm 2014, chúng ta sẽ có một sự kiện lớn, đó là Đại hội Giới Trẻ Toàn tỉnh Hà Nội lần thứ 7 sẽ được tổ chức tại Phát Diệm. Vì thế, đối với giáo phận Phát Diệm, năm 2014 sẽ là năm giới trẻ. Đây quả là thời gian ân phúc, vì giới trẻ giáo phận có cả một năm để tăng cường đời sống Kitô hữu, rèn luyện bản thân, ý thức về trách nhiệm của mình trong gia đình, trong giáo hội và xã hội. Sau khi kết thúc Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh lần thứ 6 tại Thái Bình, cây thánh giá được rước về nhà thờ chính tòa Phát Diệm, rồi lần lượt đi tới các giáo xứ trong giáo phận, để trở thành dấu chỉ của hồng ân cứu chuộc Chúa tuộc độ trên mọi người trong vùng đất sinh sống của chúng ta. Cây thánh giá sẽ là trung tâm mời gọi giới trẻ đến để chiêm ngắm Chúa Giêsu, cầu nguyện, học hỏi và quyết tâm bước theo Chúa. Ban giới trẻ sẽ đưa ra chương trình sinh hoạt cụ thể cho suốt cả năm, với đỉnh cao là ngày đại hội vào tháng 11. Cha mời gọi mọi người trẻ hãy tích cực tham dự với tinh thần đức tin và lòng yêu mến. Đừng để thời gian qua đi mà không để lại dấu ấn nào trong cuộc đời. Đức Giêsu là Thầy và là Chúa. Chính Chúa đem lại ý nghĩa cho cuộc đời các con. Người là đường, là sự thật và là sự sống. Người dẫn chúng ta tới hạnh phúc đích thực. Người là tương lai của các con. Lý tưởng sống của các con có thể được tóm tắt như sau: hoàn thiện bản thân, hân hoan theo Chúa, dấn thân phục vụ. Đào tạo linh mục luôn là ưu tiên hàng đầu của hội thánh. Các ứng sinh cần được huấn luyện kỹ lưỡng về mọi phương diện để nền giống Chúa Giêsu là mục tử tối cao. Trong xã hội chịu ảnh hưởng của trào lưu thế tục, giai đoạn đào tạo các ứng sinh chuẩn bị vào đại chủng viện cần được kéo dài hơn, để họ có đủ thời gian tập luyện các đức tính và dần dần biến đổi thành người môn đệ như Chúa muốn. Để đáp ứng nhu cầu này, giáo phận đang tập trung xây dựng thêm một dãy nhà tại trung tâm mục vụ để có đủ chỗ đào tạo mỗi khóa ứng sinh trong 4 năm. Vì thế năm nay, trong chương trình Hiệp thông xây dựng giáo phận, cùng với lời cầu nguyện và hy sinh, xin anh chị em rộng tay đóng góp cho công trình trên. Xin chân thành cảm ơn anh chị em. Anh chị em thân mến, nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới sắp đến, tôi cầu chúc anh chị em đầy tràn phúc lành và bình an của Chúa Giêsu, cho phần hồn cũng như phần xác, cho cá nhân cũng như gia đình của anh chị em và tất cả mọi người. Xin anh chị em cũng nhớ cầu nguyện cho tôi. Thân mến chào anh chị em trong Chúa. Phát Diệm, ngày 25 tháng 11 năm 2013, Du Xe Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm, đã ký.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Thi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Chúa Giêsu phục sinh sẽ cho chúng ta sống lại với thân xác được biến đổi và hiển dung trong ngày sau hết, khi thân xác lại được kết hiệp với linh hồn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư mùng 4 tháng 12 vừa qua, trong bầu khí mùa vọng bắt đầu với hang đá khổng lồ đang được chuẩn bị giữa quảng trường Thánh Phêrô. đã có mấy ban nhạc liên tục thay phiên nhau trình tấu, tạo bầu khí tươi vui cho mọi người. Bên cạnh các đoàn hành hương Bắc Mỹ và Âu Châu, có các đoàn hành hương đến từ rất xa như Úc Châu và các nước châu Mỹ Latin như Argentina, Peru, Venezuela và Brazil. Trong số các nhóm người Ý, có các lực lượng an ninh và binh sĩ khác nhau, do Đức Tổng Giám mục Boccardo, cựu Tổng Tư lệnh Tuyên úy quân đội hướng dẫn. Phái đoàn của văn phòng tổ chức hành hương Roma sắp đi Iraq và các thành viên của hội bạn người Cùi Raul Folero. Khi chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha nhắc tới Thánh Francisco Xavier, bổn mạng các vùng truyền giáo mà giáo hội mới kính nhớ hôm mùng 3 tháng 12 vừa qua. Đức Thánh Cha cầu mong các bạn trẻ hãy là các chứng nhân can đảm của đức tin. Đức Thánh Cha khích lệ các bệnh nhân dâng thánh giá khổ đau mỗi ngày của họ cho Chúa để cầu nguyện cho ơn hoán cải của những người sống xa ánh sáng phúc âm. Rồi Ngài nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới loan báo tình yêu của Chúa Kitô từ cuộc sống gia đình. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày đề tài giáo lý "Tôi tin vào sự sống lại của thịt xác". Ngài nói: "Đây không phải là một sự thật đơn sơ, lại càng không phải là một sự thật hiển nhiên, vì chúng ta đang bị chìm ngập trong thế giới này. Thật không dễ hiểu các thực tại tương lai. Nhưng tin mừng soi sáng cho chúng ta biết, sự sống lại của chúng ta được gắn liền chặt chẽ với sự sống lại của Chúa Giê-xu. Sự kiện Người đã phục sinh là bằng chứng có sự sống lại từ cõi chết. Người đã sống lại, và vì Người đã sống lại, nên chúng ta cũng sẽ sống lại." Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã trình bày ba khía cạnh của sự phục sinh. Trước hết, chính Thánh Kinh chứa đựng một con đường tiến tới niềm tin tràn đầy vào sự sống lại của kẻ chết. Nó được diễn tả như niềm tin vào Thiên Chúa tạo dựng con người, có hồn có xác, và như niềm tin vào Thiên Chúa giải thoát, Thiên Chúa của giao ước với dân người. Trong một thị kiến, ngôn sứ Ezekiel chiêm ngắm các mồ mả của những kẻ bị đi đầy được mở ra và các xương khô sống lại nhờ một thần khí trao ban sự sống. Thị kiến này diễn tả niềm hy vọng vào sự sống lại trong tương lai của dân Israel, như là sự tái sinh của dân bị thua trận và bị hạ nhục. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu đưa mặc khải đó tới chỗ thành toàn và cột buộc niềm tin vào sự sống lại vào chính con người của Ngài. Ta là sự sống lại và là sự sống. Thật thế, Chúa Giê-xu sẽ cho những kẻ tin vào Ngài sống lại. Chúa Giê-xu đã đến giữa chúng ta, đã làm người như chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Trong cách thế đó, Ngài đã đem chúng ta đi với Ngài trên con đường trở về với Thiên Chúa Cha. Ngài là ngôi lời nhập thể, đã chết vì chúng ta và đã sống lại. Ngài trao ban Thánh Thần cho các môn đệ như bảo chứng sự hiệp thông trong nước vinh quang của Ngài mà chúng ta chờ đợi trong tỉnh thức. Sự chờ đợi này là suối nguồn và là lý do niềm hy vọng của chúng ta. Đó là một niềm hy vọng mà nếu được vun trồng và gìn giữ, nó trở thành ánh sáng soi chiếu lịch sử cá nhân của chúng ta và của cộng đoàn. Chúng ta hãy luôn nhớ điều này, chúng ta là môn đệ của Đấng đã đến, đang đến ngày hôm nay và sẽ trở lại ngày sau hết. Nếu chúng ta thành công trong việc có được hai thực tại này, chúng ta sẽ bớt bị cuộc sống thường ngày làm cho mệt nhọc hơn, bớt là tù nhân của cái phù du và sẵn sàng bước đi hơn trên con đường cứu độ với con tim thương xót. Có một khía cạnh khác là ý nghĩa của việc sống lại, sự sống lại của tất cả chúng ta. Nó sẽ đến trong ngày sau hết, trong ngày tận thế, do quyền năng của Thiên Chúa là Đấng sẽ trả lại sự sống cho thân xác chúng ta bằng cách tái kết hợp nó với linh hồn trong sức mạnh sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Đây là sự giải thích nền tảng, bởi vì Chúa Giê-xu đã sống lại, chúng ta sẽ sống lại. Chúng ta hy vọng nơi sự sống lại bởi vì người đã mở cửa sự sống lại cho chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha giải thích sự biến đổi này như sau. Sự biến đổi trong chờ đợi này, sự sống lại đang tiến bước. Sự hiển dung này của thân xác chúng ta được chuẩn bị trong cuộc sống này bởi tương quan với Chúa Giêsu trong các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Trong cuộc sống này, chúng ta được dưỡng nuôi bằng mình và máu người, chúng ta sẽ sống lại như người, với người và nhờ người. Như Chúa Giêsu đã sống lại với thân xác của người, nhưng không trở lại với cuộc sống trần gian, cũng thế, chúng ta sẽ sống lại với thân xác của chúng ta, chúng sẽ được biến thành các thân xác vinh quang, các thân xác thiêng liêng. Đây không phải là một lời nói dối, đó là một sự thật. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại và Ngài hiện sống trong lúc này đây. Anh chị em có tin Chúa Giêsu sống không? Anh chị em có tin không? Lúc đó các tín hữu trả lời, dạ có. Và nếu Chúa Giêsu sống, thì anh chị em tưởng là Chúa Giêsu sẽ để cho chúng ta chết và không bao giờ sống lại hay sao? Không, Ngài chờ đợi chúng ta. Và bởi vì Ngài đã sống lại, sức mạnh sự sống của Ngài sẽ phục sinh tất cả chúng ta. Ngay trong cuộc sống này, chúng ta đã tham dự vào sự phục sinh của Chúa Kitô. Nếu đúng thật là Chúa Giêsu sẽ cho chúng ta sống lại vào thời sau hết, thì cũng đúng là trong một khía cạnh nào đó, chúng ta đã sống lại với người. Cuộc sống vĩnh cửu đã bắt đầu trong lúc này. Nó bắt đầu trong suốt cuộc sống hướng tới lúc phục sinh cuối cùng. Và chúng ta đã sống lại. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Thật vậy, qua bí tích rửa tội, chúng ta đã được tháp nhập vào trong cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, và chúng ta tham dự vào cuộc sống mới là cuộc sống của người. Vì thế, trong khi chờ đợi ngày sau hết, chúng ta đã có trong mình một hạt giống của sự sống. Nó diễn tả trước sự sống lại tràn đầy mà chúng ta sẽ nhận được như một gia tài. Vì thế, thân xác của từng người trong chúng ta là sự vang vọng của vĩnh cửu. Vì thế, phải luôn được tôn trọng. Và nhất là tôn trọng và yêu thương sự sống của những người đau khổ, để họ cảm nhận được sự gần gũi của nước Thiên Chúa, của điều kiện cuộc sống vĩnh cửu, nơi chúng ta đang tiến tới. Ý tưởng này trao ban niềm hy vọng cho chúng ta. Chúng ta đang bước tới sự phục sinh. Đó là niềm vui của chúng ta. Một ngày kia, tất cả chúng ta cùng nhau tìm thấy Chúa Giêsu, gặp gỡ Chúa Giêsu. Không phải ở quảng trường này, nhưng ở một nơi khác, vui sướng với Chúa Giêsu. Đó là số phận của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào thăm nhiều nhóm tín hữu khác nhau và chúc mọi người những ngày hành hương tươi vui bổ ích và một mùa vọng sốt sắng. Sau cùng, buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư mùng 4 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin chia sẻ về đề tài giá trị của lời nói, đặc biệt đề tài hôm nay. Những ý nghĩa khác nhau của ngôn từ. Nói ít hay nói nhiều có lẽ chưa phải là vấn đề nan giải, mà là nói như thế nào, nói cái gì. Điểm then chốt là chúng ta cần chú ý sao cho lời của chúng ta phải luôn luôn là lời đẹp, lời chúc lành. Ảnh hưởng của ngôn từ bao gồm hai thực tại song song như thiện, ác, ngày và đêm. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua hai mặt của ngôn từ. Lời chân thật và lời gian dối. Lời nhân từ và lời độc ác. Lời phá đổ và lời xây dựng. Lời sáu ngữ và lời hữu ích. Lời khuyến khích nâng đỡ người nghe. Lời hạ giá làm tổn thương đau lòng. Ngôn từ mang những ý nghĩa khác nhau. Làm sao chúng ta phân biệt? Thật ra, mỗi loại lời đều có mục tiêu và ảnh hưởng riêng. Giờ đây, chúng ta thử xem qua vài thể loại của ngôn từ. Thể loại thứ nhất, lời chân thật và lời dối trá. Thông thường, ai cũng quý, cũng thích lời chân thật. Chân tình tạo sự thoải mái và làm cho con người gần nhau. Tuy nhiên, có khi chúng ta trở nên lệch lạc, không biết trân trọng lời ngay thẳng, mà lại nghiêng theo lời nịnh hót. Tại sao vậy? Dường như khi tiếp xúc với tập thể nào, tôi cũng nghe đề cập đến chủ đề nịnh hót. Vì thế, nhân đây xin được nhấn mạnh đến khía cạnh này. Theo chủ quan, đây là một loại bệnh mãn tính của nhiều tập thể. Việc nịnh hót thường không đi trong sự thật. Người nịnh hót khôn khéo biết đánh đúng chỗ yếu của mỗi người, là cái khát khao được người ta tôn thờ, coi trọng, đánh giá cao, nâng lên chính tượng mây. Mà đã là mây thì thực chất của nó là đổi thay, là tiêu tán, là biến thiên, chẳng gì vững bền. Tất cả đều là những giá trị mang tính phụ vân. Nhưng dù sao, chúng ta phải công nhận rằng, nhu cầu được thừa nhận, được đánh giá cao là nhu cầu chính đáng của con người. Tiếc nổi là những người dùng phương tiện nịnh hót thường cường điệu hóa, không dựa trên sự thật khách quan để đánh giá đúng. Nịnh hót là lời làm lung lạc người nghe bằng cách đánh vào chủ yếu của họ, coi mình quan trọng. Từ hót đi sau từ nịnh thật rất ý vị. Hót là ca, mà dân ta nói ca là làm cho khuếch đại, quan trọng hóa, không còn đúng như thực chất của nó nữa. Biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu sự việc bị lệch lạc, méo mó, biết bao lần nước mất nhà tan cũng vì nịnh thần. Sao chúng ta chưa sáng mắt ra nhỉ? Lời nói thật chẳng ai màng, lời nịnh hót như muôn ngàn trăng sao. Đạo đức giả, đời đề cao, người chân đức thật, ngút đầu gian trung. Hoặc câu nói, kẻ nịnh bợ sống khom lưng, dáng khúm núm, miệng bích bưng lọc lừa. Trên dân khói, dưới là mưa, thường đội hạ đạp cho vừa túi tham. Người nịnh chi phối người khác bằng cái miệng của mình, bằng những lời bốc thơm để được lòng, nhưng động lực chính là để lôi cuốn người nghe nịnh làm theo hướng mình muốn. Người nịnh thường để lấy lòng, hầu lôi cuốn người nghe về phe mình, để họ bao che, nâng đỡ khi cần. Việc nịnh hót này là một hình thức tiệm ô dù. Người nịnh vô hình chung là người điều khiển người khác bằng con đường thiếu ngay thẳng. Vì thế người nghe nịnh là người tiếp tay với sự xấu. Khi có ô dù và được bao bọc nâng đỡ, người nịnh thường dựa thế người trên hay người có quyền để hiếp đáp kẻ khác. Thượng đội hạ đạp. Chúng ta sẽ bàn tiếp vào thứ tư tuần tới.
Tình yêu ta cho không, ta biết không. Khi tình yêu như bông hoa ta hiến dâng, thì những lắng lo, những ngại ngần sẽ biến tan, và những gánh nặng, những khổ đau
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con lòng mến yêu, để dù đời đắng cay trăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu.
Cho con để phải tình ai, để tình đời chẳng còn thương mãi. Dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, Hoàng đế Napoleon của nước Pháp lần kia đi ngang qua bức tượng của Thánh Francisco Assisi đã dừng lại và ngã nón chào một cách hết sức kính cẩn. Một trong những tướng lãnh nổi tiếng là có đầu óc phóng khoáng, hôm đó đi theo Hoàng đế. Thấy việc làm của Hoàng đế, vị tướng lãnh này đã hỏi lý do tại sao Hoàng đế lại tỏ ra cung kính đối với vị thánh kia như thế. Hoàng đế đã giải thích như sau. Thánh nhân đã điều khiển một lực lượng quân đội lớn hơn quân đội của ta gấp bội, mà không cần đến súng đạn. Thánh nhân cũng cai trị một đế quốc rộng lớn hơn đế quốc của ta bội phần. Thế rồi, sau khi thất trận ở Waterloo và bị đẩy sang đảo Saint Helen, Napoleon đã hiểu đâu là giá trị đích thực của con người. Giá trị đích thực của con người không hề tại ở quyền bính hay bất cứ một phương tiện nào mà con người có trong tay, mà là ở chính sự nghèo khó. Napoleon đã nhận ra được giá trị này nơi con người của một vị thánh, được mệnh danh là người nghèo của Thiên Chúa, đó chính là Thánh Francisco thành Assisi. Thực vậy, Ngài đã trở nên nghèo trơ trụi, trở nên trống rỗng, để được lấp đầy bởi tình yêu. Hơn ai hết, Ngài là người đã hiểu được mối phúc thứ nhất trong các mối phúc thật, phúc cho những ai là những người nghèo khó. Nghèo khó chỉ được chúc phúc, chỉ trở thành có giá trị, chỉ trở nên cao cả khi nó trút bỏ được mọi sự ràng buộc, làm cho con người trở thành nô lệ trong cuộc sống này, để cho con người được tự do đi tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu. Và một trong những giá trị vĩnh cửu đó là nước trời. Như thế, nghèo tự nó chưa phải là điều được chúc phúc, bởi vì không thiếu gì những người nghèo. Nhưng chưa trút bỏ được những ràng buộc của cải để mà đi tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu. Cũng thế, giàu tự nó không phải là điều xấu. Nó chỉ trở thành vô phúc nếu nó giam hãm con người trong những phù phiếm chóng qua. Vậy thì giàu hay nghèo của cải vật chất không phải là vấn đề. Điều quan trọng là chúng ta có để cho chúng ta bị ràng buộc bởi những của cải đó hay không? Khi chúng ta thoát ra khỏi sự ràng buộc đó, thì chúng ta sẽ trở thành những người nghèo được Chúa chúc phúc. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta được trở thành những người tự do đích thực, những người không còn bị ràng buộc về bất cứ mặt nào, để chúng ta thảnh thơi dấn thân phục vụ Chúa và anh chị em mình. Amen.
Xin ban ơn dìu dắt con vì đời đã lắm.
cho con quay trở về. Lần này đời một lần tan vỡ, trong tình mến thương vô ngờ, con đắm bù quá khứ đã thơ.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.